son, như cha là đấng hằng cứu son, như cha là đấng hằng cứu son. Để đến giống như cha, hãy thương xót anh em mình, chiều tư chiều cô hy sinh, vẫn cứ một lòng thương son.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Ở đây có ai thuộc kinh 10 điều răn không? Hả? Mấy bạn nam có ai thuộc kinh 10 điều răn không? Bạn thuộc không? Thuộc không? Và đứng ở đây bạn đọc cho mọi người nghe được kinh 10 điều răn kia nào. Nào lên đây. Rồi mời bạn.
Thưa 10 điều răn thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba: giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn: thờ kính cha mẹ. Thứ năm: chớ giết người. Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy: chớ lấy của người. Thứ tám: chớ làm chứng dối. Thứ chín: chớ muốn vợ chồng người. Thứ mười: chớ tham của người. Mười điều răn đây tóm về hai này mà: chớ trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen.
À, thưa anh chị em, bây giờ mà một bạn trẻ, bạn bao nhiêu tuổi, bạn ở đâu, làm gì?
Thưa con, thưa cha, con là 13 tuổi. Con ở giáo họ Bình Đông, xứ Nội Bài, huyện Bắc Linh. Con làm công nhân ạ.
Làm công nhân. Bạn lập gia đình chưa?
Con, thưa cha, con có gia đình ạ.
Rồi khi mà lập gia đình, bạn có phải đi học giáo lý hôn nhân không?
Cha, con có ạ.
Rồi có bị khảo kinh mời điều răn không?
Thưa cha, có ạ.
Hồi đó có thuộc không?
Cha, con có thuộc ạ.
Rồi, trong 10 điều răn đó thì điều răn nào mà bạn không phạm, chưa phạm? Điều răn nào? Hay là điều răn nào bạn thường phạm? Bạn trả lời một trong hai. Một cái là thường phạm, hay là cái nào chưa phạm bao giờ?
Thưa cha, điều răn con chưa phạm là điều răn thứ 5 là chưa giết người.
Chưa giết người. Rồi, cảm ơn bạn một trong hai tay. Thưa anh chị em, một câu trả lời hết sức là thành thật. Người ta bị hỏi là khó lắm, hỏi câu đó hơi khó đó, tại vì nói là điều răn nào mà bạn thường phạm cũng khó trả lời. Chả nghĩa con lúc nào con cũng không đi lễ, mà điều răn nào bạn không phạm cũng khó. Chả lẽ điều răn nào con cũng không phạm? Thế có những người tôi thấy là sinh tội theo cái kiểu mà cứ xét theo 10 điều răn rồi 6 luật hội thánh thì cũng tốt, để giúp cho mình dễ xét mình, nhưng mà nó lại dễ làm cho mình trở thành một cái máy móc. Máy móc có nghĩa là mình chỉ xét cứng nhắc vào trong 10 điều răn 6 luật hội thánh. Thí dụ như bạn nói là thưa cha, điều răn thứ 5 là con không phạm. Thứ 5 là gì? Bạn chỉ hiểu chứ giết người có nghĩa là bạn chưa bao giờ bạn cầm một cái dao đâm lòi ruột thằng nào hết, đúng không? Bạn chưa bao giờ rút súng bắn người tim mình khác, đúng không? Bạn bảo là thưa cha, như vậy là con không giết người. Nhưng mà còn bao nhiêu cái hình thức giết người khác, có khi giết người không cần gươm giáo gì cả. Biết giết bằng cái nào không, tôi chỉ cho? Hả? Biết không? Là lời nói. Mình giết người bằng lời nói còn kinh khủng hơn là bằng gươm giáo. Nhưng mà thưa cha, con đâu thấy trong bản 10 điều răn có là chớ nói xấu gì đâu. Phải á? 10 điều răn chỉ nói là chớ giết người thôi mà. Chứ còn con đánh người được không? Rõ ràng là nếu mà cứ theo 10 điều răn mà xét, mà cứ chữ mà là chớ giết người, vì con không có giết người, con chỉ đánh sắp chết thôi được. Hả? Ông thì nếu mà chúng ta cứ bảo rằng là xét theo 10 điều răn, có nghĩa là cái nào có phạm thì xưng, không phạm thì không xưng, là không có tội. Vậy thì trong 10 điều răn có ghi cái chỗ nào mà chớ đánh người không? Thấy không? Mà chỉ ghi là chớ giết người, hoặc là có điều răn nói là chớ chửi thề, có không? Không, cho nên là xin lỗi, ở ngoài có một cái làng nào đó nó chửi thề dữ lắm, phải không? Người Bắc á, có biết không? Hả? Phải không? Ở cái làng nào ông biết, ông nói thử nghe. Biết không? Cái làng nào biết không? Thưa cha, là làng con. Sao?
Thưa cha, là làng con ạ.
Sao?
Coi như là giáo dân, coi như là đánh lại cả thầy.
Nhưng mà nó chửi thầy sao?
Chửi, cũng đánh nó cũng như là chửi, cũng chửi nó thôi, cái chửi thì con không dám nói là nó chửi thế nào, nhưng nó có chửi ạ.
Thì chúng ta thấy là mấy cô Hà Nội đẹp lắm, tôi ra ngoài đó uống nước mà, cảm ơn ông, uống nước mà nhiều khi gọi một ly nước cũng chửi thề một câu, đèo cho ly nước đi. À, như vậy. Rồi thứ hai, đèo tính tiền đi, như là cái chuyện bình thường. Thế nó bảo không nói cái đó, nó không có trơn chơi, phải nói cho nó trơn. Mày đi lễ chưa? Đèo đi lễ rồi. Đi lễ nó không phải đèo một cái, mà nó không đi lễ, hôm nay không đi lễ à? Đèo quên mất rồi. Nó đèo suốt, nó đèo mẹ bồng con, đủ thứ đèo, đèo ngang, đèo cả, đèo từ đều trên, đều dưới, đèo hết. Và họ cảm thấy là nó chả là tội tình gì cả. Thì có rất là nhiều trường hợp, nếu mà chúng ta cứ theo chữ mà xét thì rõ ràng mà mình căn cứ theo 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 luật hội thánh, mà mình là cái con người mà nệ luật, mà cứ đúng luật, luật có ghi thì tôi tránh, luật không ghi thì tôi làm, không sao cả. Vậy thì ví dụ là có nhiều thứ như là nghĩ xấu, có luật nào ghi không? Điều răn thứ mấy? Chớ nghĩ xấu cho người, thứ mấy? Chớ nghĩ xấu cho người. Như bà này bảo thứ 11 chắc là thứ chắc là thứ 11, chớ nghĩ xấu cho người. Thứ 12, chớ nói xấu người. Thứ 13, chớ nói chửi thề, chửi tục, chửi tiêu ám. Nhưng mà xét ra thì phải nhiều lắm. Mà nếu mà chúng ta thấy rằng mình chỉ căn cứ vào đúng 6 luật thánh và 10 điều răn thì có nhiều người xưng tội, nói thưa cha con chả có tội gì cả. Vì xét theo 10 điều răn con đâu có giết người. Thấy không ạ? Xét theo 10 điều răn con không có giết người. Xét theo 10 điều răn con đâu có cướp vợ chồng người. Nhưng mà con liếc vợ chồng người được không? Được. Thì tùy theo cái liếc của mình, đúng không ạ? Cái liếc của mình với cái ý gì đó, nó thành tội không tội là do cái ý của mình. Khi mình liếc người đó, thấy người ta đẹp thì liếc, sao đâu, phải không? Nhưng mà liếc với cái ý đồ là nó đẹp thật, phải tìm cách cưa nó, phải tìm cách là cái gì, chiếm đoạt, thì lúc đó nó, rồi mình cứ tìm mọi cách thì đó là thành tội. Nhưng mà nếu mà xét theo 10 điều răn thì nó lúc đó mình bảo cái đó là vào trong điều răn gì đó thứ mấy, không, thứ mấy, thứ 9, chớ muốn vợ chồng người. Thì lúc đó mình bảo cái đó thì có tội, nhưng mà còn biết bao nhiêu những cái khác. Tức là mình muốn vợ chồng người cứ là muốn chiếm đoạt, còn biết bao nhiêu khác nó không đi vào trong đó, thì mình cứ vậy mình làm à? Đâu được. Cho nên cả 10 điều răn Đức Chúa Trời và 6 luật hội thánh nó chỉ là những cái điểm chính yếu, những cái điểm chính yếu để mình dễ nhớ, để mình dễ xét mình thôi. Và phải từ cái đó mình phải suy ra những cái hệ lụy nữa. Ví dụ như là giết người thì có những cái giết người không cần gươm giáo như bằng miệng lưỡi. Thấy không ạ? Mình tung tin trong 10 điều răn hồi đó đã có mạng, có nét đâu mà có ghi cái luật đó. Cho nên mình cứ lên mạng mình tung tin tầm bậy tầm bạ, chửi yêu cha, chửi cụ, chửi thầy, chửi sơ, chửi ráo, cứ thích là lên mạng ta tung lên, ta chửi vô Facebook, ta chửi, ta tung lên làm tá hỏa tăng tinh mọi người hết. Có nhiều cha, nhiều thầy, nhiều sơ mất ăn mất ngủ vì trên mạng nó chửi con quá. Cả các đức giám mục cũng than thở, nó quậy quá, nó phá quá trời. Mà hồi đó ông Ngô Sen ra 10 điều răn ghi trên máy bia đá đã có máy vi tính chưa? Vì sao giờ? Vì phải ghi thêm mà không được lên mạng mà chửi người, thứ 15 thì vậy à? Và nếu vậy thì ra nhiều vô cùng, biết thứ bao nhiêu ấy, đúng không ạ? Nhiều lắm. Đó, hoặc là mình tám người khác, mình chat trước trên mạng chẳng hạn, thế thì tội nó nằm ở chỗ nào? Hoặc là mình xem phim sách, ngày xưa là mình có phim sách mà xem thì đâu có tội, mà không có thì không ghi, mà không ghi thì mình làm mình không có tội, được không? Được, khoai quá, cứ gật đầu được. Cái con người mình mà nệ luật đó, thì mình sẽ thấy rằng là mình cứ ngắc ở trong cái chuyện là cứ cái nào mà không ghi thì tôi được phép làm, cái nào ghi tôi không làm, rồi cứ thoải mái, rồi ăn no ngủ kỹ, rồi chết lên thiên đàng. Chúa hỏi sao con? Thưa Chúa, 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 luật hội thánh con giữ chọn, một không có giết đứa nào cả. Mấy đứa nó bám con lên thiên đàng con đập rớt hết rồi, đâu giết được đâu, được không? Cũng không được. Cho nên mình thấy rõ ràng cuối cùng thì Chúa nói là 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ. Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen. Nếu mà không lấy ra được cái cốt lõi để mình xét mình là vì tình yêu. Và Thánh Teresa Hội Đồng Giêsu nói rằng cuối cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ chỉ bị phán xét về tình yêu mà thôi. Và Thánh Faustina thì nói rằng là lòng thương xót. Nếu mà ta không có lòng thương xót thì ta sẽ bị phán xét về chính cái đó đó. Tại vì khi mà có lòng thương xót thì mình sẽ biết mình phải làm cái gì, gọi là thực hành lòng thương xót. Khi mà tôi có lòng thương xót, tôi có nỡ ngồi hai ghế trong khi đó có người không có ghế ngồi không? Có không? Vô nhà thờ khi tôi để một cái giỏ, một cái ghế, còn tôi ngồi nơi ghế trong khi có mấy người không có ghế ngồi, tôi cứ tỉnh queo: vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chúa bảo: vì của khổ nạn đau thương của ta, con xót thương cái đứa bên cạnh không có ghế ngồi. Chúa sẽ nói với chúng ta như vậy. Cho mình cứ nhắm mắt nhắm mũi vào, cứ vì cuộc nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Chúa bảo ta xót thương con rồi, nhưng mà vì làm sao để cho người ta biết Cha thức, Cha xót thương chúng con và xót thương thế giới, là chúng con hãy xót thương nhau. Mà xót thương nhau, con đang giang tay đó, con hai tay hai chuỗi con lần bên cạnh một người không có chuỗi lần, con vẫn cứ xin xót thương chúng con và toàn thế giới, Chúa cũng sẽ lại bảo rằng: con hãy xót thương đấy bên cạnh không có chàng chuỗi xót thương, mà nó lần chuỗi xót thương con ạ. Phải thấy chưa? Thì rõ ràng không ạ? Và khi mình sống trong tình yêu, sống trong lòng xót thương như vậy, thì mình sẽ suy ra được biết bao nhiêu những điều thiếu sót đáng lẽ mình phải làm mà mình không làm. Có một người vô xin tội, nó cứ xin tội theo kiểu là gì đó, ABC, mình gọi là cái gì, trắc nghiệm hả? Đúng rồi, câu hỏi xong rồi ABC mình thấy câu nào đúng thì mình khoanh, rồi xin, rồi mình khoanh ra, ví dụ câu 1A, câu 2B, câu 3 là D chẳng hạn. Thế vô xin tội, thưa cha, điều thứ nhất con kẻ có tội xin Cha làm phép để tội cho con, về việc tội con đã làm rồi, xin Cha làm phép để tội cho con. Điều thứ nhất con có, điều thứ hai con không, điều thứ ba có, điều thứ bốn không, điều thứ năm có, điều thứ sáu không, điều thứ bảy không không, điều thứ sáu hơi hơi, điều thứ tám có làm một tí, điều thứ chín cũng hơi hơi, và điều thứ mười không làm gì cả. Thế Cha đấy là bây giờ tội xin Cha làm phép để tội cho con. Tôi bảo xin tội theo kiểu đúng là kiểu IBM ấy. Máy vi tính chấm là 1A, 2 là B, 3 là C. Một cách thuộc lòng với máy móc như vậy. Còn có đứa thì vô, thưa cha còn có đưa phạm tội, thứ nhất là phạm sự dâm dục, thứ hai là phạm bị dâm dục, thứ ba là phạm dâm dục, thứ bốn là phạm dâm dục, lúc nào con cũng phạm tội dâm dục thưa cha hết. Mày khi chẳng biết phạm tội dâm dục là cái gì cả. Thế không? Chứ làm sự dâm dục, bây giờ mình bảo là bây giờ phải thí dụ như phạm sự dâm dục chẳng hạn, thì là cái gì? Bây giờ mình coi phim sex chẳng hạn, thấy không? Đó, hoặc là mình ăn mặc hở hang chẳng hạn, mình tưởng mình ăn mặc hở hang là không có tội à? Mình làm cớ cho người khác vấp phạm. Có những người mà đi lễ mà lại cứ quên, chắc là tưởng mày là đi Vũng Tàu, thế này mặc đồ đi biển đi lễ, xong rồi tới lúc mà ra biển ấy, thì lại tưởng là đang ở trong nhà thờ, thế là trùm kín hết. Bảo sao vậy? Con sợ nó đen. Nó lạ lùng như vậy. Nó Vũng Tàu thì nó bịt khẩu trang, nó mặc áo dài tay quần dài hết, rồi nó đi vớ, nó ra nó ngoài Vũng Tàu nó bảo là nó sợ là bị đen, trong khi đó nó vào nhà thờ nó chả sợ đen gì cả, có bao nhiêu cái nó phơi sạch. Mình thấy các cha về cũng khổ, vì chính có khi mình ăn mặc như vậy mình không thấy là tội à? Thế mà mình lên mình làm cho bao nhiêu khác chi trí, bao nhiêu người khác lo ra chứ. Mình cứ bảo đứa nào nó nhìn nó có tội, tại anh bày ra nó mới nhìn chứ. Cho nên là nhiều khi chúng ta chả để ý gì cả, nhưng mà mình cứ xét theo 10 điều răn thì mình thấy là mình chẳng làm gì nên tội. Nhưng mà nếu mà xét theo giới luật yêu thương, xét theo lòng xót thương, thì mình thấy rằng lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, vì con chưa có lòng xót thương, vì con không có lòng xót thương, vì con chưa thực hành lòng xót thương, mà con chỉ mới có cầu nguyện lòng xót thương mà thôi. Chưa đủ. Vì vậy mà cuộc sống của chúng ta đó là cuộc sống của những người mà lúc nào cũng giống như là người đi đường, mà chỉ sợ cảnh sát giao thông nó phạt thôi. Chúng ta chỉ sợ cảnh sát giao thông phạt thôi, người đi đường. Còn coi nó rồi, nó có không? Nhấn ga hay là nhấn ga nó cho 110 hay nhấn ga 120 thì người đi ngược chiều vĩ vẫy chỉ xuống dưới là có hay không? Chỉ xuống dưới là không hả? Mấy ông tài xế với nhau á, với lại chỉ xuống dưới là có bắt đầu giảm tốc độ, còn đưa lên lắc lắc là không, vậy phóng ào đi. Thì chúng ta trở thành người nô lệ cho lề luật. Mà mình phải biết rằng là cái tốc độ đó là để giúp cho mình được bảo đảm an toàn trong khi mình đi chứ. Cho nên dù có cảnh sát hay không có cảnh sát, tôi vẫn vì mạng sống của tôi và vì mạng sống của người khác mà tôi phải giữ luật giao thông, không có uống rượu khi mà tôi lái xe chứ. Tôi không có phóng nhanh vượt ẩu khi mà tôi lái xe chứ. Tôi không có lạng lách khi mà tôi lái xe chứ. Vậy thì tôi phóng nhanh vượt ẩu, tôi lạng lách, tôi uống rượu khi tôi lái xe, vậy tôi có tội hay không? Có không? Đó là giai đoạn thứ mấy? Thứ năm, chớ giết người. Đó là cách tôi giết người đó. Vì có thể là tôi say rượu mà tôi tông chết người, hoặc là tôi say rượu mà người khác tông chết tôi vì tôi đi bậy, không có đi đúng đường. Thì có rõ ràng đó là tôi đang vi phạm luật của Chúa chứ. Thấy chưa? Nhưng mà nhiều khi bảo ô, luật giao thông đâu phải luật của Chúa. Ta chỉ cái gì dính đến Chúa thì ta tránh, còn cái gì dính đến người khác là không sao cả. Ta lại sống như vậy. Cho nên đạo của chúng ta cuối cùng chỉ là đạo ở trong nhà thờ, đạo với Chúa mà thôi. Còn không thấy rằng là cái gì con, bất cứ cái gì con làm cho một trong những người anh em của ta, nhất là những người bé mọn, là con làm cho chính ta. Thì tôi lạng lách, tôi làm cho người ta bị té xe, có phải là tôi làm cho Chúa bị té xe không? Thì tôi say rượu, tôi chẳng còn điều khiển được tốc độ của mình, tôi cứ phóng giống như cái ông nào đó vô trong phi trường đón người đẹp, đón ca sĩ nổi tiếng, rồi thì là đã vô tới phi trường rồi mà vẫn còn đi chạy ẩu, tới sát cái chỗ người ta đứng người ta đón rồi mà vẫn cứ còn chạy ẩu như vậy. Cho nên là thưa anh chị em, tông vào mấy người chết, mấy người bị thương mà ngay ở cái phi trường, cái chỗ mà người ta đang đứng chờ để đón người thân mình ở nước ngoài hay là ở nơi xa vậy. Ta thấy cái hành động như vậy, mình có nghĩ rằng là mình chỉ có phạm tội với luật pháp mà không phạm tội với Chúa không? Có không? Rồi mình nghĩ rằng là khi mình có tiền mình tông người ta chết, mà mình có tiền mình chạy trọt, mình lo lót, trắng án. Chứ mặt Chúa có trắng án không? Chứ đâu có phải là mình cứ lo mình trắng án, chứ mặt thế gian là lương tôi yên ổn, tôi không sao cả. Tại vì tôi uống rượu khi mà tôi lái, đó là sai rồi. Có khi là tôi đút lót cho cảnh sát họ không phạt, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa tôi vẫn cứ có lỗi, tôi vẫn cứ gây tội đó. Tại vì vô tình hoặc hữu ý tôi làm cho biết bao nhiêu người bị thương tật hoặc là bị chết, bao nhiêu cảnh tang thương khác. Thế thì mình thấy rõ ràng là cái công việc đó, nếu mình xét mình không kỹ, không thấy rằng phải lấy căn bản là luật yêu thương ra mà xét mình, thì mình bảo ô, tôi chả có phạm tội gì cả. Có khi mình hãnh diện, ngày Chủ nhật nào cũng đi lễ nha. Những ngày Chủ nhật thứ mấy? Thứ mấy? Thứ mấy? Thứ ba hay thứ hai? Mấy đứa kia nó bảo thế cha chẳng có thứ nào cả. Sao vậy? Chủ nhật chứ còn thứ mấy nữa? Thứ hai, thứ ba con đâu đi lễ đâu. Thì nếu mà mình chỉ dừng lại là thứ mấy? Thứ ba giữ ngày Chủ nhật, tức là tôi đi lễ ngày Chủ nhật. Vậy thì những cái ngày khác thì tôi đi đâu? Hả? Những ngày khác tôi đi đâu? Phải shopping, đi chơi. Rồi những ngày khác tôi đi đánh bài. Có như có khi bảo thứ cha rõ ràng 10 đoạn Chúa Trời không có chỗ nào là cấm đánh bài à nha. Có không? Không luôn. Rồi lại sau luật thánh con nó chẳng thấy chỗ nào là cấm nhậu nhật say sưa nha. Thấy không? Cho nên nếu mà chúng ta là những con người mà sống đại luật thì mình sẽ lách được vô cùng nhiều những cái luật và mình tha hồ mà vi phạm. Y như là những người mà lái xe, y như là những người mà lái xe chẳng hạn, thì chúng ta thấy là mình chỉ cần khi nào mà không có cảnh sát thì mình chạy ẩu, còn mình chỉ giữ luật khi nào mà có cảnh sát mà thôi. Ta trở thành người nô lệ cho lề luật. Lái xe mà chẳng để ý coi mình lái đường như thế nào, mà lái xe mà suốt ngày chỉ cứ ngó ngược ngó xuôi có cảnh sát ở đâu, thấy không? Cũng vậy, nếu mà chúng ta thực sự yêu mến Chúa, dĩ nhiên là không buộc đi lễ ngày thường, dĩ nhiên là nếu mà xét về tội thì không đi lễ ngày thường không có tội. Nhưng mà nếu ngày thường mình có điều kiện, có thời giờ, mình không đi lễ, mình đi ngồi mình tám chuyện thì sao? Trước mặt Chúa mình suy nghĩ thử coi, thời giờ Chúa ban cho con, sức khỏe Chúa ban cho con, tiền bạc Chúa ban cho con, bao nhiêu người giờ này đang phải lao động vất vả kiếm đồng tiền, họ không có thời giờ họ đi lễ. Bao nhiêu người họ cũng muốn đi lễ cũng không có, vì nhà thờ đó không có linh mục. Bao nhiêu người cũng muốn đi lễ cũng không có phương tiện, vì nếu mà đi phải đi bộ cả 10 cây số. Tôi đến tỉnh Bình Phước, đến cái giáo xứ Suối Nhuông mà. Thì anh chị em biết là những người dân mà họ muốn đi lễ đó, thì họ phải đi qua cái con suối. Mà mùa khô đó thì còn lội qua suối được, thì nó đỡ được mấy cây số. Nếu mà đi đường vòng đó, là phải đi mất 10 cây số. Còn đi đường bộ, đi đường tắt mà lội qua suối thì mất 3 cây số. Mà những người mà làm những cái bờ để cho người ta lội qua suối, người ta đi lễ đó, lại là người không có đạo. Những người dân lội qua suối, họ đi lễ. Thì ta hỏi coi, nếu mà mình ngày thường mà mình có đầy đủ những điều kiện, trong khi đó người ta phải lội xuống người ta đi lễ, trong khi đó người ta phải làm lụng vất vả không có thời giờ người ta đi lễ, trong khi đó người ta nằm trên giường bệnh muốn đi lễ cũng không đi lễ được, còn mình thời giờ có, sức khỏe có, tiền bạc có, mình cứ ở nhà không đi lễ, liệu như vậy mình hỏi lại coi là mình có thực sự, mình có thực sự là yêu mến Chúa thật hay không? Và khi mình xét về dưới răn yêu mến Chúa đó, mình thấy rõ ràng là mình có lỗi rồi, thế không ạ? Mình thấy rõ ràng là mình có lỗi rồi, vì lý do là mình không có sử dụng những cái ân huệ Chúa ban cho mình cho nó đúng, thế không? Anh chị em có để ý thấy gì đó? Hay là mình cứ thoải mái bảo không có sao đâu, cứ phạm đi rồi tới đâu thì tới, miễn là mình không có vi phạm cái 10 cái điều răn đó thì thôi. Có nhiều anh chị em mình sống một cách nô lệ lề luật là như vậy. Hoặc là con không có thứ mấy chưa lấy của người, thứ bảy chớ lấy của người, thứ mười chớ tham của người. Một bên là lấy, một bên là tham. Tham có nghĩa là lấy chưa? Tham nghĩa là lấy chưa thưa anh chị em? Chưa, tức là mình ham muốn, phải không? Mình ham muốn, mình tính lấy, mình xém lấy, mình quyết định lấy, nhưng mà mình chưa kịp lấy. Chưa kịp lấy. Ví dụ như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình xét rằng tôi chỉ có không lấy của người thôi, mà tôi cũng không muốn lấy của ai cả, còn tôi có bao nhiêu tôi xài bấy nhiêu, dư thừa thừa bữa, ăn uống ê chề, hết tiệc này đến tiệc nọ, hết mừng sinh nhật đến mừng bổn mạng, hết bổn mạng đến thôi nôi, hết thôi nôi đến tân gia, rồi hết tân gia đến đầy tháng, rồi hết đầy tháng đến đầy năm, rồi hết đầy năm đến đầy đầy bàn như vậy. Mình ăn uống ê chề, thừa mứa ra. Ngay cả xin lỗi anh chị em trong đạo mình cũng vậy, hết thánh bổn mạng này đến thánh bổn mạng kia. Có những cha xứ nói tôi mệt quá cha lòng ơi, không có tuần nào, không có tháng nào là không ăn. Hết nhóm này đến nhóm kia, hết mừng sinh nhật đến thượng thọ, hết thượng thọ đến thượng kèo, hết thượng kèo đến thượng cột, đủ hết. Không ngày nào, không tháng nào, không tuần nào là không ăn. Mà cứ dành dụm cái tiền ăn đó mà giúp cho được biết bao nhiêu là cái công trình, biết bao nhiêu là người nghèo. Tại sao chúng ta không mừng một cái lễ bổn mạng của nhóm mình một cái hình thức khác đi, thay vì cứ phải là in thiệp, rồi cứ phải là lễ to, rồi phải cắm hoa nhiều, rồi phải nến, rồi phải dâng của lễ, rồi phải đồng phục, rồi đủ thứ hết. Tại sao mình không nghĩ đến một cái khách cũng tổ chức thánh lễ ấy? Nhưng mà trước tiên điều quan trọng hơn cả là phải có buổi tĩnh tâm đã. Khi mà bàn ấy tĩnh tâm, người ta bảo thôi tĩnh cái gì, bây giờ phải lo cái mấy bàn đây này, rồi tập văn nghệ này chưa xong rồi đó mà tĩnh tâm. Hai cái điều mà họ lo nhất là ăn liên hoan và văn nghệ. Còn tĩnh tâm thì có hay có, không có thì cũng không sao. Nhưng mà không ăn là không ra lễ rồi, thấy không? Không có liên hoan, không có văn nghệ thì liên hoan nó mất vui. Còn tĩnh tâm thì không có, có khi còn vui hơn. Vì cái cuộc sống của người ta nó bị cuốn hút vào cái vật chất quá, thì mình không nghĩ đến một buổi mừng lễ nó thiêng liêng hơn, nó ý nghĩa hơn. Là thay vì dành dụm ăn uống như vậy, mình tổ chức đi thăm viếng một người nghèo, một gia đình nghèo, hay là một mái ấm, hay là một vùng sâu vùng xa, hay là giúp cho các em đến tập vở học sinh, hay là giúp cho ông học bổng cho một vài em đến trường, thì cái ngày lễ bổn mạng nó mang ý nghĩa đậm đà hơn chứ. Anh chị em để ý thì coi. Mà có khi mình đề xuất cái ra là chắc người ta phản đối hết à, chẳng ai đồng ý đâu, thế không ạ? Đấy, mình chấp nhận phải lội ngược dòng chứ. Năm ngoái đồng phục màu xanh rồi, mày phải màu gì? Đỏ. Rồi sang năm màu gì? Xanh đỏ tí vàng bảy màu hết thì thôi, giờ mặc một màu thôi. Rồi còn cái tiền may đó mình giúp cho bao nhiêu em không có đồng phục, không có áo mặc đến trường đi. Đấy là chỉ đang yêu thương đấy. Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chứa trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Mình kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Vậy mà trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, mình chẳng dành cho Chúa lấy một tiếng đồng hồ để đi lễ hay đọc kinh cầu nguyện. Có khi 15 phút đọc kinh tối thôi mà còn bớt thôi. Trời, xuống 10 phút đi. 10 phút còn bảo thôi, hay 7 phút rưỡi đi. Chứ còn rưỡi trong đó chứ đừng có nói, thưa anh chị em. Vậy mà ăn bổn mạng xong hát karaoke, thôi các con ơi 10 giờ tối rồi về đi thôi. Trời, mới có 10 giờ mà mới hát được có 2 tiếng mà chưa hát được lâu đâu mà chả bắt về sớm. Nằm mới được hát lần, cứ thế nằm mới được hát lần, là cứ ăn cứ chơi cứ hát ấy. Vậy mà tĩnh tâm thì bảo là thôi 10 phút được rồi, cầu nguyện vắn tắt thôi, cha giảng sơ sơ thôi, giảng lâu buồn ngủ. Vậy mà hát cả hai tiếng chả buồn ngủ. Vậy mà mình vẫn cứ nói là kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn là sao? Vậy thì Chúa đứng ở thứ mấy? Chúa đứng ở thứ mấy trong cuộc đời của mình? Chúa phục vụ con người hay là con người phục vụ Thiên Chúa? Chỉ khi nào mình có cái gì nhu cầu gì khó khăn thì mới đến khẩn nài Chúa để Chúa phục vụ mình. Còn lúc mình khỏe mạnh, lúc mình vững tâm, lúc mình mừng lễ, mình có phục vụ Chúa làm vinh danh Chúa hay không? Bài tin mừng hôm nay mời gọi mình suy nghĩ lại. Mời gọi mình suy nghĩ lại. Giống như là cái anh nào đó, một trong các kinh sư đến gần Đức Giê-xu và hỏi: thưa thầy, trong mọi điều răn, điều nào đứng hàng đầu? Ông ấy biết chưa? Kinh sư mà không biết thì còn ai biết nữa. Thế không ạ? Khi người đến hỏi mà không phải lòng thành, giá mà mình đến mình hỏi với cái lòng thành nó khác, là con biết rằng những cái luật đó là như vậy đó, vì xin Chúa chỉ cho con coi là nó như thế nào, con phải sống như thế nào, thì tốt hơn là đến mà vặn là trong cái điều răn, điều nó răn nào đứng hàng đầu. Đức Giê-xu trả lời: điều răn đứng hàng đầu là nghe đây, hỡi Israel, ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực người. Yêu mến Thiên Chúa, hết, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Hết chứ không phải là một tí, hết chứ không phải là để dành. Cho nên yêu mến Chúa hết lòng, có nghĩa là chọn tấm lòng này phải thuộc về Chúa. Hết lòng, hết linh hồn, là linh hồn con phải thuộc về Chúa. Hết sức trí khôn, mọi cái suy nghĩ của con là phải hướng về Chúa. Và hết sức lực của con, còn một chút sức lực nào thì dốc hết ra mà phục vụ Chúa. Đây, đó là điều mà Chúa yêu cầu. Đó là một điều Chúa rất, nói rất rõ ràng, mà mình nghe thấy dường như là đại khái vậy. Đại khái vậy. Yêu mến Chúa hết lòng. Yêu mến Chúa đôi khi mới có mấy lòng. Được nhiêu? Một phần mười. Này được bao nhiêu? Hai phần. Này được bao nhiêu? Có khi chả có tí nào. Cái tấm lòng của mình không để dành cho Chúa, mà chỉ khi nào mình có việc cần thì mình mới mở lòng ra với Chúa. Và Chúa nói mình phải yêu mến hết lòng, rồi hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Cho tất cả con người của mình, thân xác linh hồn của mình phải dành để mà yêu mến Chúa. Ấy vậy mà tại sao mà mình lại đi lễ ngày thường mình cũng không muốn đi, mà đi lễ ngày Chủ nhật là chỉ vì bắt buộc phải đi, vì sợ tội mà phải đi, để trả nợ quỷ thần mà thôi. Phải không thưa anh chị em? Cho nên có nhiều cha bây giờ khổ vì làm lễ phải xong phải đúng giờ, chỉ trong vòng 45 phút. Quá 45 phút là bắt đầu nó than này. Vậy mà văn nghệ, diễn nguyện hay là ca nhạc ngoài nhà thờ 2-3 tiếng cũng chả sao cả. Vậy nghĩa là sao? Mình dành cho Chúa một tuần có 1 tiếng đồng hồ, hay là 1 tiếng cũng không chịu, mà bớt lại còn 45 phút thôi. Cho nên nhiều khi tôi đi dâng lễ, mấy cha ra dặn nhá, nhớ nhá, cha chỉ làm đúng 45 phút thôi, không được hơn. Kém thì được, kém thì tốt, hơn thì không xong. Cha giảng các bạn nhớ nhá, 10 phút thôi nhá. Cha mà giảng hơn là nó chán lắm đấy, nó bỏ rồi sau nó không đi lễ. Có đúng không? Hả? Thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là mình đâu có yêu mến Chúa hết linh hồn, hết sức lực. Mới có tí sức lực, ngồi có tí xíu đã kêu mệt rồi, ngồi có tí xíu đã kêu mỏi rồi. Trong khi đó mà hai đứa nó đứng ở cầu Bình Lợi, đứng từ 7 giờ tối 10 giờ đêm, mẹ gọi về bảo con mới đứng còn tí, chả thấy mỏi chân mỏi cẳng gì cả. Nó chẳng mỏi chân mỏi cẳng gì cả, chẳng thấy buồn ngủ buồn nghê gì cả. Vậy mà tại vì sao? Thì thưa anh chị em, vì hai đứa nó có tình yêu. Khi mà có tình yêu thì nó mới đứng được như vậy chứ. Thử phải, thầy hỏi vậy mày muốn đứng ở đó mà, đứng đó làm gì con? Dạ đứng đó mát lắm ạ. Đứng đó làm gì? Đứng đó nó vắng, nó mát lắm ạ. Được rồi, mày muốn vắng mày muốn mát, mai mẹ người ta đứng mày một mình đi, đâu đứng không? Thì mày nói là đứng đó mát mà, đứng đó vắng mà, đứng đó yên tĩnh, thì mày nói mày đứng một mình đi. Không mà con phải đứng vài người nữa chứ, đứng một mình nó buồn lắm. Rồi vậy thì mai tao gọi cái cô bán cho lòng ra, rồi cho mày cứ đứng cạnh cô, rồi mày cô đứng cô bán, mày đứng mày nhìn được không? Sao không? À, lý do là nó không có tình yêu. Nếu mà nó yêu cô bán trao lòng thì nó đứng được, nhưng mà nó không yêu cô bán trao lòng mà nó yêu cô bán vé số cơ, thì mình phải gọi cô bán vé số đến cho nó đứng, thì nó sẽ sẵn sàng đứng 2 tiếng. Tức là vậy thì cái điều chính yếu là nó có tình yêu. Không có tình yêu đứng không được, không có tình yêu chịu không được. Vậy thì mình phải suy lại coi là đối với Thiên Chúa, đứng giàu lòng thương xót, đứng xót thương mình như vậy, mình có cảm nhận được rằng Chúa xót thương mình hay không? Có cảm nhận được rằng Chúa yêu thương mình bất chấp mình là tội lỗi, mình là yếu đuối, mình là thế nào hay không? Phải xét lại cái đó. Mà nếu mình thấy được cái điều đó thì mình sẽ không còn tiếc gì với Chúa. Được gần Chúa lúc nào là hay lắm rồi. Vì vậy mà Faustina yêu mến Chúa đến mức độ mà bà nói là con khao khát Chúa, con mong mỏi Chúa, con nhớ nhung Chúa, và con không thể sống được nếu một ngày nào mà không có Chúa. Mà Chúa cho bà chịu một cái thử thách nặng nề nhất, đó là đêm tối của đức tin. Là Faustina có cả một chuỗi thời gian dài là không thấy Chúa hiện diện đâu cả. Thấy cái vực thẳm tâm tối mà thấy dường như là Chúa ruồng bỏ mình, Chúa ruồng rẫy mình, không thấy Chúa hiện diện đâu cả. Và Faustina nói rằng đó là cái cực hình lớn nhất của tôi. Và bà chỉ nói là con khao khát Chúa mà thôi. Tất cả những sự khác không nghĩa lý gì với con cả. Cho dù có cả trời đất, có cả vũ trụ này, có tất cả thiên đàng này mà không có Chúa thì đối với con nó cũng không là cái gì cả. Còn mình thì sao thưa anh chị em? Không có Chúa không sao cả, miễn là con có mọi thứ thôi là được rồi. Miễn là con có quyền, miễn là con có tiền, miễn là con có danh vọng, miễn là con có chức tước, miễn là con có địa vị là được rồi. Còn có Chúa hay không có Chúa không sao cả. Có khi mình tổ chức những buổi lễ rất là rầm rộ, nhưng mà chỉ tổ chức bên ngoài thôi, không phát xuất từ lòng yêu mến Chúa, mà chỉ phát xuất từ một cái động cơ, đó là tổ chức làm sao để cho người ta khen, tổ chức làm sao để cho người ta nể, tổ chức làm sao cho người ta thấy rằng là rất là long trọng, rất là huy hoàng, rất là rực rỡ. Mà mình nói rằng đó là để vinh danh Chúa, mà thực sự là Chúa có được vinh danh đâu. Có, vì nó không phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Mà không phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa thì tất cả mọi cái mình làm đều là vô ích hết. Như Thánh Phaolô nói, cho dù tôi có bị thiêu đốt, cho dù tôi có làm được tất cả mọi việc, nếu mà không có tình yêu, không có lòng mến thì tất cả chỉ là con số không mà thôi. Chỉ là con số không mà thôi, nếu mà tôi không làm vì lòng yêu mến Chúa, không có lòng mến. Mà cuối cuộc đời của chúng ta cũng chỉ bị xét đoán vì có lòng thương xót hay không. Ta nói các người có, ta khát, ta rách rưới, ta tù đầy. Chú chỉ hỏi vậy thôi. Mình có làm cái chuyện đó hay không? Vì nếu mà mình làm cái chuyện đó rồi thì Chúa mới nói rằng hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ người. Vì xưa chính ta là người đói đó, chính ta là người khát đó, chính ta là người bị tù đầy đó, chính ta là người không có áo mặc đó. Ngươi đã làm công việc đó vì tất cả những gì ngươi làm cho một trong những người bé mọn là làm cho chính ta. Thì cái điều răn thứ hai nó phải đi liền với thứ nhất, đó là như vậy. Vì yêu mến thì Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn chưa xong. Mà phải yêu anh em như chính bản thân mình. Mà yêu anh em như chính bản thân mình thì nó phải phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nơi tôi rồi, tôi đáp lại lòng thương xót của Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn rồi. Tôi nghe lời Chúa dạy tôi rồi, tôi thấm lời của Chúa dạy tôi rồi, và tôi đem ra, tôi thực hành trong cuộc sống của tôi. Thực hành lòng thương xót với anh chị em của tôi, đấy là tôi chu toàn mọi lề luật. Tình yêu làm cho chúng ta chu toàn mọi lề luật. Và tất cả những cái lề luật mà chúng ta giữ cũng phải phát xuất từ tình yêu thương mà thôi. Nếu mà không có tình yêu thương thì tất cả những cái việc chúng ta làm đều không có ý nghĩa gì đâu thưa anh chị em. Nếu anh chị em đến nhà thờ hôm nay mà ngồi đây mà không có tình yêu thương thì buồn lắm, thì chán lắm. Nếu mà chỉ đến mà làm cho có lệ mà thôi thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ thấy được rằng là mình chỉ mong cho nó chóng hết đến giờ rồi đi về. Và mình đến đây như là một cái xác không có hồn. Còn nếu mà chúng ta thực sự yêu mến Chúa, động cơ Chúa thúc đẩy ta đến và ta đón nhận tình yêu của Chúa rồi, thì ta ra về, ta hân hoan và ta hát rằng ta về thôi. Nếu mà anh chị em mà hát như thế này thì tôi nghĩ là nó cũng chẳng có đâu, thúc đẩy người ta mạnh hơn. Ta về thôi. Nó buồn bã lắm, không có được đâu. Ra về là phải hân hoan, phải phấn khởi, đón nhận cái mệnh lệnh là thánh lễ đã xong. Anh chị em hãy ra đi, loan báo và làm chứng cho tình thương, cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Lễ xong là chúng ta lãnh cái sứ mạng đó. Lễ xong là lãnh cái sứ mạng ra đi, loan báo và làm chứng. Chứ không phải lễ xong rồi thì ta về thôi, thánh lễ đã hết, không có gì thay đổi hả? Mà mình cũng chẳng thấy ra là, mình thấy rằng khi mình có tình yêu mình chẳng bao giờ mà nói như vậy. Em yêu ơi, anh yêu em lắm em ơi. Mình có nói vậy bao giờ không? Phải không? Có tình yêu ấy, mà nói như vậy bây giờ. Phải mạch em yêu. Anh không thể sống được nếu mà không có em. Vì đối với em, trong đôi mắt em, anh là tất cả, là bầu trời, là đủ mọi thứ hết. Khi mình có tình yêu rồi thì nó sẽ khác. Và chính cái tình yêu nó thúc đẩy là anh sẽ đón em đi. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương hòa bình. Tan 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 ta răng ta răng tăng tăng vậy hả? Tuy nhiên nó có tình yêu, mình hát cái bài hát đó nó phấn khởi, đúng không? Còn nếu mà mình cứ hát mà mình ra về mà không có lòng, mình không đầy tràn tình yêu, không đầy tràn lòng thương xót của Chúa, lòng mình không cảm nhận được rằng là tôi vừa mới đón nhận được một món quà của tình yêu, của lòng thương xót, đó là cái gì? Thánh thể. Đó là chính thịt máu của Chúa, đó là tình yêu của Chúa. Chúa bảo rằng tôi phải yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Nhưng mà chính Chúa là người đi bước trước trong tình yêu. Chính Chúa là người yêu tôi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và Thánh Kinh nói rằng là người đã yêu thương và yêu cho đến cùng, không tiếc sót gì cả. Ngay cả giọt máu cuối cùng cũng đổ ra, máu và nước từ trái tim Chúa. Anh chị em thấy, nhìn thấy tâm hình là nhắc nhớ cho chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa, nhắc nhớ cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa là không thể tiếc sót với ta cái gì. Đúng là Chúa yêu ta hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Tình yêu của Chúa đi trước và mời gọi ta đáp lại tình yêu, cũng là yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Nhưng mà Chúa nói với Faustina rằng hiếm lắm, rất ít người đáp lại tình yêu của ta, rất ít người đón nhận tình yêu của ta. Ngay cả những người được tuyển chọn, tức là các linh mục tu sĩ, cũng còn nghi ngờ tình yêu của ta. Và đó là điều làm ta vô cùng đau buồn, trái tim ta tan nát. Vì chính những người được tuyển chọn mà lại nghi ngờ tình yêu của ta, chính những người đúng lý ra phải đi loan báo lòng thương xót của ta, thì họ lại chẳng biết gì để mà họ loan báo, chẳng biết gì để họ giảng, chẳng biết gì để họ làm. Cho nên trái tim của ta tan nát, rạn nứt, đổ vỡ. Vì chính những người mà ta yêu họ hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, thì chính những con người ấy lại thờ ơ, lại tệ bạc, lại vô ơn, lại bội nghĩa, lại bội thể với ta. Thưa anh chị em, đấy, thường là ta cứ suy nghĩ về dưới đoan là mến Chúa yêu người, là cứ nói rằng yêu Chúa hết lòng hết sức, chỉ nói trên môi miệng thôi, chẳng có ai làm chuyện đó được. Chúa nói Faustina hiếm lắm, bao giờ mà cái con số những người ấy đủ thì là đến ngày tận cùng của thế giới, mà biết bao giờ cho đủ đâu. Vì con người ngày hôm nay họ sống duy vật chất quá. Con người hôm nay chỉ có vật chất thôi. Và cái vật chất đấy nó làm cho tấm lòng của họ khô lại, làm cho trái tim họ cứng lại, làm cho họ không còn cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, và càng làm cho họ cũng không động lòng xót thương anh em của mình. phải cảm nhận rằng Chúa yêu tôi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Lúc đó tôi mới đáp lại được phần nào tình yêu của Thiên Chúa, đáp lại được phần nào lòng thương xót của Chúa. Phải cảm nhận rằng Chúa yêu tôi hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Chúa thương xót tôi như vậy, cho nên tôi mới biết mở lòng ra mà xót thương anh em mình như chính bản thân mình vậy. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau, xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người người anh em. Đừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Và bây giờ anh chị em có thể đứng lên một cách mạnh dạn. Và bây giờ chúng ta lãnh nhận nhiệm vụ là ra đi loan báo và làm chứng cho tình yêu lòng thương xót của Chúa. Với bài hát Ta Về Thôi Vì Thánh Lễ Đã Hết. Không phải là Ta Về Thôi Vì Thánh Lễ Đã Hết, nhưng mà với tất cả niềm xác tín rằng ta về, ra đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Ta về thôi vì thánh lễ đã hết.